Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa sống trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư vô.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh, giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Cầu mong tiếng cha truyền thấm tâm hồn tôi mỗi ngày.
Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh theo thư Ê-phê-sô của chúng ta hôm nay là bài thứ 6 với đề tài Nếp sống cũ. Theo thư Ê-phê-sô chương 2 từ câu 1 đến câu 3. Trong thư Ê-phê-sô mà chúng ta đang học, sứ đồ Phao-lô ca ngợi Đức Chúa Trời về những ơn phước Ngài ban cho nhân loại, đặc biệt là ơn cứu rỗi. Chương thứ nhất cho thấy ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh cùng dự phần đem ơn cứu rỗi đến cho con người. Sau khi trình bày những phước hạnh lớn lao con người có thể nhận được trong ơn cứu rỗi, sứ đồ Phao-lô dâng lời cầu nguyện cho các tín hữu có thể hiểu được mầu nhiệm về tất cả những gì hàm chứa trong ơn cứu rỗi đó, như cơ nghiệp giàu có đang chờ đợi họ và quyền năng lớn lao trong Chúa cứu thế sẵn dành cho các tín hữu. Đây là quyền năng đã được thực chứng qua sự kiện lịch sử tối quan trọng là Chúa cứu thế Giê-xu sống lại từ trong cõi chết. Điều này cho thấy Chúa được tôn cao và đắc thắng vượt trên tất cả những thế lực của tội lỗi và điều ác. Nhờ vậy mà, ở trong Chúa cứu thế, chúng ta được giải cứu khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết. Chúng ta được thuộc về Hội Thánh, là một sinh thể vô cùng vinh diệu, gồm những người được Chúa mua chuộc và cứu rỗi. Mấy câu Kinh Thánh chúng ta học hôm nay là phần tiếp theo lời cầu nguyện ca ngợi của sứ đồ Phao-lô, cho thấy Hội Thánh được thiết lập gồm những thành viên vốn như thế nào, hay nói cách khác, tình trạng hư vong của chúng ta trước khi được cứu ra sao. Xin mời quý thính giả cùng xem Kinh Thánh ở thư Ê-phê-sô chương 2 từ câu 1 đến câu 3. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con loạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục, xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thành nộ, cũng như mọi người khác. Vừa rồi là thư Ê-phê-sô chương 2, từ câu 1 đến câu 3. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý để chúng ta nghiên cứu phần Kinh Thánh này. Câu hỏi thứ nhất, vì sao đang cầu nguyện và ca ngợi Chúa, sứ đồ Phao-lô lại nói đến anh em đã chết? Câu hỏi thứ hai, Phao-lô cho thấy số người sống trong tình trạng lầm lỗi và tội ác gồm những ai? Bạn có ở trong số đó không? Câu hỏi thứ ba, trong các câu từ câu 1 đến câu 3, tình trạng hư hoại được sứ đồ Phao-lô cho thấy có những đặc điểm nào? Câu hỏi thứ tư, nhận thức về tình trạng hư vong có liên quan thế nào đến những thành viên hiện nay trong Hội Thánh? Và câu hỏi thứ năm, bạn nhận được bài học nào cho chính mình qua phần Kinh Thánh hôm nay? Sau khi ca ngợi Chúa là đấng đã sống lại và được tôn cao trên muôn vật, Phao-lô cho biết Chúa cũng là đấng ban cho chúng ta sự sống tâm linh. Để các tín hữu thấy rõ vấn đề này, Trước hết, Phaolô nói về tình trạng chết của họ trước khi tin Chúa. Ông nói, còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Trong câu thứ nhất, điều Phaolô nêu lên từ câu 1 đến câu 3 này là phạm vi, bản chất và tình trạng thật của nhân loại. Trước hết, phạm vi hư hoại được sứ đồ Phaolô xác định. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nói cách khác, tất cả chúng ta một thời đã sống sa đọa như thế, chiều chuộng ham muốn xác thịt và ý tưởng gian ác của mình. Vì bản tính tội lỗi đó, chúng ta đáng bị Đức Chúa Trời hình phạt như bao nhiêu người khác, theo bản Kinh Thánh diễn ý. Phaolô không đưa ra bức tranh của một vài bộ lạc hay một thành phần xã hội nào đó sống trong sự suy đồi hay tình trạng của người thế tục ngoại giáo trong thời của ông. Phaolô đang nói đến thẩm định của Kinh Thánh về mọi người. Tình trạng của con người là hư hoại, sống trong xã hội hư hoại ở bất cứ thời đại nào. Trong số đó có hết thảy chúng ta, gồm cả người nói và người nghe của chương trình phát thanh này. Trước tiên, Phaolô dùng chữ anh em trong câu 1 để đề cập đến các tín hữu đang sống trong vùng tiểu Á bây giờ. Nhưng ông tiếp tục nói trong câu 3, chúng ta hết thảy đều ở trong số ấy. Và ông dùng cụm từ mọi người khác ở cuối câu để bao gồm tất cả Phaolô lẫn người Do Thái và toàn thể nhân loại. Trong 3 chương đầu của thư Roma, Kinh Thánh cũng cho biết mọi người đều đã phạm tội. Thư Roma chương 3 câu 23. Tội lỗi hư hoại là bản chất thật sự, là tình trạng thật sự của toàn thể nhân loại nói chung và cũng chính là tình trạng của mỗi chúng ta trước khi nhận ơn thương xót của Chúa. Tình trạng đó là chết, là nô lệ, là bị kết án. Về tình trạng chết, Phaolô nói anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Theo câu thứ nhất, chết nghĩa là bị phân cách với Chúa, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Theo chương 4 câu 18, tiên tri Ê-sai cũng nói, ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Tiên tri Ê-sai chương 59 câu 2. Trước khi tin Chúa, đối với Chúa chúng ta chỉ là những con người đã chết, vì giữa Chúa với chúng ta không có một mối liên hệ nào. Nguyên nhân của tình trạng này là lầm lỗi và gian ác. Hai chữ này có nghĩa tương đương với nhau và đều nói lên tình trạng tội lỗi của con người. Tội lỗi đó là chúng ta đã không làm những điều chúng ta đáng phải làm. Tình trạng tội lỗi đó được Phaolô mô tả là những sự anh em xưa đã học đòi. Trong câu 2, học đòi nghĩa là sống. Bản diễn ý dịch câu này là anh em theo nếp sống xấu xa của người đời. Về tình trạng nô lệ, nếp sống tội lỗi đó dựa theo hai điều. Thứ nhất là theo thói quen đời này, và thứ nhì là theo vua cầm quyền chốn không trung. Chữ đời này chỉ về người đời và tất cả hệ thống tội lỗi xấu xa trên trần gian. Điều này chứng tỏ khi chưa tin Chúa, chúng ta ở trong tình trạng nô lệ cho tội lỗi, sống theo đời, làm giống như người đời, không biết chân giá trị của đời sống. Đó cũng là nếp sống theo vua cầm quyền chốn không trung. Đây là thành ngữ để chỉ về Satan. Chốn không trung chỉ về toàn cõi thế giới còn nằm trong vòng thống trị của ma quỷ. Đặc tính của ma quỷ là hoạt động trong lòng người chống nghịch với Đức Chúa Trời. Câu 2 phần B. Chống Chúa và bất tuân lời Chúa là đặc điểm của Satan. Vì thế, chúng ta cần nhớ rằng, khi chúng ta đã được Chúa cứu ra khỏi vòng kiềm tỏa của ma quỷ, chúng ta không thể tiếp tục sống trong tinh thần phản loạn và bất tuân nữa. Về tình trạng bị kết án, ông Phaolô cho biết, người sống trong tội tự nhiên làm con của sự thành nộ. Theo câu 3 phần B, vì sống theo người đời và vâng phục Satan thay vì vâng phục Chúa, nên nếp sống của chúng ta trước kia cũng như của người chưa tin Chúa bây giờ là nếp sống sa đọa, chiều chuộng ham muốn xác thịt và ý tưởng gian ác của mình. Nếp sống đó đáng bị Đức Chúa Trời hình phạt như bao nhiêu người khác. Qua phần Kinh Thánh hôm nay, Sứ đồ Phaolô đã vẽ lại bức tranh đời sống của chúng ta trước khi tin Chúa và giúp chúng ta thấy rõ ơn lành của Chúa đã ban cho để cứu chúng ta. Vốn bị hư hoại chung với toàn thể nhân loại, chúng ta ở trong tình trạng chết thuộc linh, bị nô lệ cho những thói quen thế tục và nô lệ cho Satan, và đương nhiên phải chịu án phạt của Chúa. Điều đáng cảm tạ Chúa là hội thánh đã được hình thành gồm những con người trước kia vốn hư hoại và đáng phải chịu án phạt của Chúa. Họ đã nhờ ơn thương xót của Chúa mà được tha thứ và trở nên con cái của Chúa. Tạ ơn Chúa, Ngài sẵn sàng ban ơn cứu rỗi cho mỗi chúng ta. Thư Roma chương 5 câu 6 đến câu 8 chép rằng: thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa cứu thế đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thương cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Đây là lời ca ngợi của những ai thuộc về hội thánh, tức là thuộc về nhân loại mới mà sứ đồ Phaolô muốn nói đến trong thư Ê-phê-sô. Vấn đề chúng ta thường gặp trong hội thánh là mối nguy của tình trạng đạo dòng. Ở trong đạo theo kiểu cha truyền, con nối, chứ chưa có mối liên hệ với Chúa. Đây là tình trạng của những người vẫn sống trong tổ chức của hội thánh, nhưng chưa tin Chúa. Họ có thể là con của tín đồ, con của chấp sự, thậm chí có thể là con của mục sư, nhưng chưa thực sự là con của Chúa. Được sinh ra và lớn lên trong gia đình người tin Chúa, nhưng vì không nhìn nhận tình trạng tội lỗi hư hoại thật sự của mình, cho nên không thấy mình cần tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Nếu không sớm ý thức tình trạng hư vong của chính mình, những người đó sẽ không hưởng được ơn thương xót của Chúa. Khi Phaolô nói, chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, ông cho thấy tất cả đều sống trong tội, đều cần được Chúa cứu. Ý thức tình trạng hư hoại của mỗi cá nhân mới đem chúng ta đến chỗ ăn năn tội và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa cho mình. Ước mong mỗi chúng ta đều thấy rõ hình ảnh của chính mình trong bức tranh đã được Phaolô phát họa, hầu giúp chúng ta, thứ nhất, biết ơn Chúa nhiều hơn vì chúng ta thật tội lỗi xấu xa, nhưng Chúa đã yêu thương và cứu chuộc chúng ta. Thứ nhì, ghê tởm tội lỗi và từ bỏ nếp sống tội lỗi. Thứ ba, thương cho những người đang sống trong tội lỗi và sẽ hăng hái đem phúc âm của Chúa đến cho họ để đưa họ trở về con đường công chính. Bài học Kinh Thánh theo thư Ê-phê-sô hôm nay đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau, cũng vào ngày và giờ này. Chúng ta sẽ tiếp tục bài thứ 7 về tình yêu lớn lao của Chúa. Xin quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.